lời thánh tâm Giê-xu, nguồn hy vọng độc nhất của con. Giữa đau thương thất vọng, giữa lao công chán chường, giữa nghi kỵ cùng với những bất công. Ôi thánh tâm Giê-xu, nguồn hy vọng độc nhất của con. Giữa đêm đen bão giông, giữa đam mê khát mong, giữa muôn phiền Chúa là nguồn cậy trông.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Một ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-siêu để dùng bữa. Người nói với ông rằng: khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối thì đừng mời bạn bè, anh em hay bà con hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù, họ không có gì đáp lễ, và như thế ông mới thật có phúc, vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa nhà chị em, Việt Nam mình hay có câu là hòn đất ném đi, hòn chì ném lại, rồi có qua có lại mới toại lòng nhau. Đó là kiểu thế gian xử sự với nhau như vậy là hay lắm rồi. Hòn đất mà ném đi mà chờ hoài cho thấy cái hòn gì ném lại, ít bữa nó cũng trắng, đúng không ạ? Mình cứ cho hoài rồi cuối cùng thấy nó có gì cho lại, đâm mình cũng nản, riết thì cũng nản. Người thế gian mà làm sao mà mình cho hoài được, phải không? Nếu mà người ta không cho lại cái gì ấy, thì ít ra người ta cũng cho lại mình cái nụ cười hay là cái lòng biết ơn một cách nào đó. Họ diễn tả rằng là tôi đã nhận được quà của anh rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Có khi người ta cho biếu đồ ăn nọ kia đó, mình thực sự ra thì có khi cái đồ nó không phải là không ngon, nhưng mà nó không hợp với lại cái gu của mình, không hợp khẩu vị của mình. Mình cũng cảm thấy là ăn không ngon theo cái nghĩa tự nhiên, nhưng mà nó ngon theo cái nghĩa thiêng liêng, nghĩa tinh thần. Đó là cái tấm lòng của người ta, tấm lòng của người ta. Vì thế mà khi mà anh chị em đón nhận cái gì, người ta bảo là cách cho quý hơn của cho. Cái cách cho, cách trao ban, cách trao tặng nó quý hơn là cái của trao tặng, của trao ban. Rồi khi mình nhận cũng vậy, người ta chỉ nói cách cho quý hơn của cho, thì mình cũng phải nói thêm đó là cách nhận quý hơn của nhận. Cái cách nhận, ví dụ bây giờ tôi nhận một cái ổ bánh mì với tôi nhận một con gà quay, xét về so sánh về giá trị thì cái nào giá trị hơn? Con gà nó mắc hơn là một cái ổ bánh mì. Nhưng mà nếu cái người mà cho mình là một cái bà nhà quê, nếu mà cụ này chẳng hạn, bà quá, đây là đồng xu của bà quá mà bà đem đến, bà trao tặng cho mình, thì mình vẫn thấy là cái đồng xu ấy, cái ổ bánh mì đấy, nó thật ra thì củ khoai lang thì nó đúng hơn, phải không? Củ khoai lang thì nó đúng hơn. Cái củ khoai lang ấy nó vẫn có giá trị chứ. Giá trị là bà này bà ấy từ trong vườn của bà ấy, bà trồng cái củ cái rau lang rồi thì cái ra củ rồi bà lấy ra bà luộc bà ấy đem đến biếu cha, hay là đến để gửi tặng cho anh chị em mình lúc giải lao, mỗi người một nửa củ khoai, tại vì đông quá, bà con 5 củ mà tới 10 người, nó phải bẻ đôi ra mỗi người nửa củ. Thì mình thấy được cái tấm lòng của bà ấy, quý chứ, phải không? Rồi có người khác tí nữa, có giờ giải lao, cũng thấy mấy người lạ hoắc, đeo cà vạt rồi áo vào quần, rồi gì đó, tự nhiên là bê đến hai cái mâm cỗ. Có một người nói chúng tôi là đây là gì đó, giao hàng tận nhà. Có người nói chúng tôi là gửi hai cái mâm cỗ này cho ông anh hay chị gì đó, rồi ký vào đây rồi biến. Thì mình thấy là ngồi ăn cái mâm cỗ đấy với lại gặp cái củ khoai lang, cái nào nó thú vị hơn? Cái đó thú vị, tại vì cái cách mà người ta cho nó xa lạ quá, nó xa lạ quá. Mặc dù cái mâm cỗ đó thì ngon thật, ngon thật chứ không phải ngon vừa, ngon thật, nhưng mà mình ăn nó mình không cảm thấy nó có cái tình người ở trong nó. Biết các bạn có thấy vậy không? Có thể là với lúc mà mình còn quá nghèo, quá khổ thì mâm cỗ là phải trên hết cái đã. Còn khi mà cuộc sống nó tương đối, nó cũng đã tạm ổn rồi, không đến nỗi mà thèm thuồng quá, thì ta cần cái giá trị tinh thần hơn, giá trị thiêng liêng hơn. Cho nên là thôi ngồi bẻ củ khoai ra mà anh em mình ăn với nhau, nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện đạo, chuyện đời gì đó, nó vui vẻ, chọc cười nhau, có khi nó còn thú vị hơn. Ra làm thêm ly nước lạnh nữa là nó khỏi bị nghẹn. Ăn khoai mà không để ý mà là nghẹn chết thôi, phải chơi thôi, nghẹn trợn mắt lên thấy ngon quá mà chơi vô là chết. Nên là không biết là anh có đi ăn trộm không, anh có đi ăn trộm không? Khi mà vô nhà người ta mà có con chó thì anh làm gì cho nó hết cắn? Sướng nó gặp xong rồi vẫn ăn, xong vẫn vừa ăn vừa có thể vừa gầu cắn bạn được. Đó, thì là người ta nướng củ khoai nóng, củ khoai nóng lắm. Xong rồi thả vào qua cổng. Thì con chó nó thường nó phản xạ tự nhiên là nó chưa cần biết cái gì hết, nó cứ thấy cái gì thầy mà thơm thơm nó táp. Mà khi mà củ khoai nóng rồi nó táp vô là nó không gỡ cái răng ra được, dính cứng luôn, là hết. Nó muốn sủa thì phải há miệng, nó sủa được chứ. Là hai cái hàm răng nó dính chặt với củ khoai nóng rồi, rồi nó tê hàm luôn. Nhớ vậy chứ chốc của người đừng nói tối này về đi mua khoai rồi. Đây là tôi gọi là lập tẩy âm mưu chứ không phải là cho bạn bí quyết để mà tối nay rồi tự nhiên thấy chưa bao giờ thấy ông này ông ăn khoai mà thấy ông luộc nồi khoai là có vấn đề đấy. Thì mình thấy là nếu chúng ta ngồi cười với nhau, dẫn với nhau mà ăn cái củ khoai ấy, vẫn thú vị, phải không? Cho nên cái cách thức tức là cái tấm lòng mình diễn tả ra như thế nào thì nó quý hơn là cái đồ vật mà mình trao tặng hay là mình đón nhận. Vì thế là cách cho quý hơn của cho. Và mình phải nói thêm cái vế thứ hai nữa là cách nhận vẫn quý hơn của nhận. Dĩ nhiên là người ta phải nói đến cái mức độ nó cao hơn rồi, là nhấn mạnh về đời sống tinh thần, đời sống thiêng liêng, đời sống tâm linh. Chứ còn nếu mà nói với những người phàm phu tục tử thì nó sẽ bảo cần cái gì gương mầm cỗ là sời cái đã. Thì thôi cái đó mình không nói, gọi là phàm phu tục tử. Phàm phu hay phàm phu nhỉ? Chắc phô hả? Phô hay phu gì đó, chắc là người phàm đó, phải không? Người phàm phô tục tử, những người mà thì những người đó mình không nói làm chi, tại vì có những người mà cứ mở miệng là chỉ biết của cải, chỉ biết vật chất, chỉ biết ăn uống, chỉ biết cái giá trị vật chất thì thôi chúng ta miễn bàn với lại những người như vậy. Còn những người mà anh chị em mình tương đối có sự hiểu biết và có đời sống tinh thần một chút thì mình vẫn thấy là cái cách thức, thí dụ như ngày sinh nhật chẳng hạn, bạn tặng người ta một cái món quà thì cái cách thức bạn cho tặng như thế nào đó làm người ta cảm thấy trân trọng hơn là cái món quà mà bạn đem tới. Còn những người mà đặt vật chất lên để mở ra coi trong đó có cái gì ngay thì khỏi nói rồi, thì đó là miễn bản, phải không ạ? Miễn bản. Rồi cái cách thức mà bạn đón nhận, cái thức mà bạn đón nhận, người ta mà trao, người ta nhìn thấy cách thức mà bạn nhận cái món quà hay là cách thức bạn thưởng thức cái món ăn, họ cảm thấy nó vui, cảm thấy vui, cảm thấy nó gọi là mát lòng mát ruột. Công phu nấu cái lùi chè đó mà tí xíu nữa mỗi người cầm cái tô chè mà trân trọng mà hút mà xì xa xì xụp thì vẫn cảm thấy nó vui hơn, cảm thấy vui hơn là thôi chốc nó bị ra ngoài quán. Cái quán thì giải quyết dễ rồi, nhưng mà các bạn thấy ra quán thì nó cứ xô bồ thôi, chủ yếu là ăn thôi, chứ còn đâu có ngồi mà chia sẻ, ngồi tâm sự, ngồi kể cả gì nó cũng được, phải không ạ? Ở ý miền quê nó có cái thú vị của cái quây quần tụ họp. Còn thành thị thì vì lý do thứ nhất nhà nó chật hẹp, rồi thứ hai nó phương tiện nấu nướng nó cũng khó, cho nên là cái gì họ cũng đưa ra tiệm hết. Mà cái văn hóa ăn ở ngoài tiệm riết rồi thì nó làm cho nó bị loãng, cái sự nối kết nó loãng. Những cái bữa cơm gia đình, gì cơm dưa muối gì hả, của không ngon nhà khó cũng ngon. Khúc đầu là cái gì? Trước cái đó, trước khúc đó, của không ngon nhà khó cũng không, của không ngon nhà khó cũng ngon, khi vui câu chuyện thêm giòn, chồng chồng vợ vợ con một nhà. Tưởng tượng cái cảnh đó thử coi, một bữa cơm một bữa tiệc mà chồng chồng vợ vợ con một nhà, biết thương biết là chừng nào, biết thương biết là chừng nào. Thì chúng ta thấy là trong bài tin mừng ngày hôm nay lại dính thêm tới cái chuyện ông Pharisêu với dục bữa, riết cứ Chúa Giêsu cứ bị đụng hai cái chuyện này. Một ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa. Người nói với ông rằng, một ngày Sa-bát kia lại dính cái ngày Sa-bát, cái ngày đáng lẽ ra là cái ngày dành riêng để cho người ta nghỉ ngơi, dành riêng để cho người ta có thời giờ đến với Chúa, dành riêng người ta có thời giờ đến với nhau. Thì những người mà quá nệ luật thì biến cái ngày Sa-bát nó trở thành một cái ngày nặng nề, là phải bao nhiêu là cái luật lệ phải giữ trong ngày Sa-bát, không được làm việc này, không được làm việc nọ, không được đi quá 39 bước chẳng hạn, ví dụ thế. Rồi bao nhiêu là cái luật lệ, hóa ra cái ngày Sa-bát nó trở thành một cái ngày nặng nề, đã nghĩa là một ngày vui thì biến thành một ngày thảm sầu. Đến ngày đó là sợ, vì mình phải giữ, mà không giữ thì vi phạm luật, mà vi phạm luật thì lại phải làm cái nghi thức để mà thanh tẩy, phải dâng trong đền thờ cái gì đó, dâng của lễ gì đó để mà được rửa sạch, giống như bây giờ mình gọi là đi xin tội chẳng hạn. Cái ngày Sa-bát đó Đức Giêsu đến nhà này dùng bữa, đến nhà kia dùng bữa, hay vô cùng. Một ngày Sa-bát kia Đức Giêsu đến nhà ông trưởng Pha-ri-siêu, trưởng nhóm Pha-ri-siêu, người lãnh đạo của nhóm Pha-ri-siêu để dùng bữa. Thì mình thấy là việc mà dùng bữa đối với Đức Giêsu đó là một buổi họp mặt thân thương, thân mật, mà Ngài chẳng có từ chối người giàu hay người nghèo. Ngài đến với cả người nghèo, đến mức độ mà người ta bảo ông này ăn uống với quân tội lỗi, những người thu thuế. Đến mức độ như vậy mà ngồi ăn uống với quân thu thuế và kẻ tội lỗi, cũng ngồi ăn uống với những người mà gọi là đạo đức, tức là những người Pharisêu, những người mà có địa vị, có chức cao, những người luật sĩ, những người tư tế. Đức Giêsu không loại trừ một ai trong cái bữa tiệc thiên quốc, trong bữa tiệc nước trời, trong bữa tiệc thánh thể, càng không muốn loại trừ một ai nữa. Thế khi mà Ngài sống ở dương thế này thì cái việc ăn uống đối với Ngài, Ngài muốn làm cho người ta không có dừng lại ở chuyện mà chỉ ăn với nhậu không. Nhưng mà trong những bữa tiệc ấy, trong những buổi bữa cơm thân mật ấy, Ngài luôn luôn muốn cho người ta thấy một cái sứ điệp nào đó, một cái bài học nào đó, để ý mà coi. Đức Giê-xu không chỉ ăn uống không cho nó no cái bụng, nó sướng cái miệng, nó đã cái mồm, không có. Nhưng mà đến đấy để cho con người được gặp gỡ con người, đến đấy để cho con người được gặp gỡ Thiên Chúa, và đến đấy để khi mà ăn uống như vậy thì con người ra về có được cái gì đó mà đem về. Không phải là nắm xôi hay là cái giò đưa về, nhưng mà có được một cái bài học để đưa về. Bài học để đưa về. Vì thế mà Ngài không có từ chối ai mời Ngài đến dự tiệc, đến nhà Mát-ta ăn cơm, đến nhà cái ông gì đó phải là siêu biệt phái, nhà ông Simon Tịch Phong gì đó, rồi Gia Kêu, rồi mắt theo đủ hết, đúng không ạ? Thậm chí mà có một cái cô tội lỗi trong thành nổi tiếng đến mà sức dầu rồi rửa chân cho Chúa, rồi lâu mặt Chúa vân vân, thì Ngài không có nề, không nề quản gì hết, mà cũng không có ngại ngần gì hết, nhất là không phân biệt giàu nghèo. Thường thì chúng ta thấy là những người có quyền có chức họ hay được mời, phải không? Họ hay được mời, và những người ấy lại cũng đứng ra mời người khác đến nhà mình. Còn những người nghèo không có khả năng mà mời ai cả, mà cũng chẳng ai mời mình. Chẳng ai muốn mời mình, mà mình muốn mời cũng không mời, không mời ai được. Nghèo quá mà cái gì mời. Cùng lắm thì là hai ba người ngồi ra mua cái ốc rồi ngồi mút với nhau rồi mua cái gì đó, bánh xèo á, chắc khó. Quả cóc, quả ổi gì đó ngồi với nhau, bánh đúc cho mâm tôm mà nó rẻ, thế làm gì có của đâu mà bánh xèo. Xèo là cao cấp rồi, bánh đúc bánh đúc là nấu bằng cơm nguội, đâu có mắc gì đâu. Bánh đúc tại bây giờ là bây giờ thì mình cứ nâng cấp nó lên. Nó ngày xưa mẹ tôi nấu cơm nguội không, bánh đúc nấu ra bây giờ thì họ pha phôi và đủ thứ rồi bày ra thế này thế kia, nó mới lên như thế. Thì mình thấy rằng là cái bữa tiệc nó phải là một cái chuyện được, để cái dịp để người ta gặp gỡ nhau, chứ không phải bữa tiệc là để người ta khoe. Thường là bây giờ đi ăn tiệc là người ta khoe, thứ nhất là người mà mời người khác ấy, thì cũng muốn chứng tỏ cái gọi là gì đó, cái sự quen biết của mình, ngoại giao của mình, rồi cái chứng tỏ đẳng cấp của mình, đẳng cấp của mình. Tôi thấy là nó một cái chuyện hết sức là vô lý, mà nó dị không chịu được. Đó là bây giờ là có bữa tiệc nào đó thì người ta phải bỏ tiền ra mà mời những ca sĩ nổi tiếng, mời những người đẹp nổi tiếng, mời những diễn viên nổi tiếng đến để mà ăn. Mời nó đến, rước nó đến, nó ăn xong phải đưa tiền cho nó đi về. 5 triệu, 10 triệu, có khi 50 triệu. Để làm gì? Để lấy danh thôi. Mà giữa cái người mời và kẻ được mời chẳng có quen biết gì nhau cả. Hai bên đều lợi dụng nhau. Người mời thì lợi dụng cái danh của cái người kia để mình có tiếng, đứng để chụp hình, quay phim, ai biết đấy vào đâu. Trời ơi, hôm nay gì đó, diễn viên này hay là ca sĩ này, người đẹp này đến nhà của tôi đó à nha, rồi mình đứng để chụp hình, đứng quay phim, đưa lên Facebook hãnh diện. Nhưng mà đau như cắt là lúc về nó đưa tay 50 triệu chẳng hạn, không phải rẻ đâu ạ. Càng mà nổi tiếng bao nhiêu thì giá nó càng cao bấy nhiêu. Nó đến nó ăn, rồi nó được tiền nó đem về, thì mình lợi dụng cái danh của nó để lấy tiếng, còn nó thì lợi dụng cái tiền của mình để nó đưa về. Mình lợi dụng danh của nó để lấy tiếng, nó lợi dụng cái tiền của mình để nó đem về, nó làm giàu. Kẻ giàu cứ giàu, còn kẻ nghèo thì chả bao giờ được mời. Tôi thấy bây giờ nó có cái mốt như vậy, cái màu đen như vậy. Việt Nam mình làm sao tôi chả hiểu nổi. Cái văn hóa gì nó không biết lai cơn nào để mà nó như thế. Xong ông mời ông đến, mời bà này đến, mời cái ông thần bà gác này, rồi mới anh xích lô này, với cái chị quét rác cái kìa, xong mà không mời mấy người đó đi. Hay không? Rồi trong đạo ấy, trong đạo cũng vậy, hãnh diện vì nhà mời được mấy giám mục đến ăn cơm. Thấy không? Ca sĩ MC nổi tiếng là bây giờ đó là đương nhiên cái chuyện bình thường, mà trong đạo ấy, cũng phải đi mời những cái người đó, thế nó vô lý. Phải mời được MC nổi tiếng nào đó đến để mà điều khiển cái phần diễn nguyện chẳng hạn, hay là văn nghệ mừng người bổn mạng, hay là mừng người khánh thành, rồi phải mời ca sĩ này ca sĩ kia đến. Làm cái gì vậy? Khánh thành nhà thờ có gì đâu mà phải mời ca sĩ. Lễ bổn mạng có gì đâu phải mời diễn viên, mời MC. Vô lý. Dân thì nghèo, đóng nếu mà đáng lẽ ngày bổn mạng đó, đó cái ngày khánh thành đó, đó thì phải kiếm những người nghèo khổ nhất trong giáo xứ mời họ đến, đúng không ạ? Rồi những cái người mà có chức có quyền này ra ngoài cái đứng mà tiếp khách mời họ vô mới là đúng chứ, đúng tinh thần tin mừng chứ. Như vậy mới là đúng tin mừng chứ. Chứ tại sao mình cứ nói mình sống lời Chúa mà cuối cùng thực tế chẳng sống cái gì cả, thế thì làm sao mà gọi là mình là người có phúc được? Thì mình thấy là đúng là vậy, phải không ạ? Tôi cứ suy nghĩ mà coi, có phải là cái ngày mà khánh thành rồi ngày bổn mạng của giáo xứ hay của nhà dòng chẳng hạn, thì phải đi tìm những cái người mà nghèo khổ, những người mà phục vụ cho nhà thờ nhà xứ âm thầm á. Thứ nhất là cái ông giữ cửa nhà thờ, thứ hai là cái người dịch chuông, thứ ba là những người lau dọn nhà thờ, thứ bốn là những cái người mà nó phụ dọn đồ lễ, dập đồ lễ. Những người đó không bao giờ được xuất hiện giữa đám đông bao giờ cả, thì mời những người đó phải được ưu tiên. Đây nó đã đến dịch chuông rồi, cái ngày lễ lại còn khổ hơn nữa, mày còn dịch nhiều hơn nữa. Thế rằng là vệ sinh thì đã khổ rồi, ngày lễ thì đã càng phải làm vệ sinh nhiều hơn. Vô lý chứ đó. Mình thấy là trong thực tế anh chị mình thấy nó làm sao, nó có cái gì nó sừng sượng sao. Mà tôi thấy Đức Giáo Hoàng Francisco một bữa kia là ngài đi xuống tận cái quán ăn bình dân, người vô bưng đồ ăn với họ đó. À, cũng xếp hàng như người ta, quán bình dân á, là tự động mà đến đứng xếp hàng rồi thì bỏ tiền ra muốn mua cái gì đó chỉ người ta bỏ vào rồi bê cái cơm đó lại đó ngồi mà ăn, chứ không có phải là mình vô quán là mình ngồi xong rồi gọi người phục vụ đến là ông ăn gì nó ghi rồi mình hét nó đưa đến rồi mình hét nó đem đến trả tiền. Không có. Đức Giáo Hoàng đến cái quán mà bình dân là đúng nghĩa là tự phục vụ á, là mình muốn ăn cái gì thì đứng xếp hàng. Đức Giáo Hoàng cũng đứng xếp hàng, rồi tới ngày nói cho tôi món canh, món cá, món cơm, rồi canh cá cơm trả tiền xong cũng bê cái mâm cơm đó mình ra cái bàn nào trống á, rồi ăn xong rồi lo dẹp cái bàn đó đi, mâm bê cái mâm đó dẹp vào rồi đi về. Ông Đức Giáo Hoàng làm người ta ngỡ ngàng. Mà ngài phải làm để mà có phim để mà chụp hình, không có. Ngài làm cái rất là tự nhiên, đi ngang qua tôi đói qua tôi thấy đó tôi ghé cho tôi ăn. Ai biết mà quay phim, ai biết mà chụp hình. Cái nhóm mà tránh phóng viên đến thôi quay phim chụp hình ngài đã ăn xong đi về mất rồi. Chứ không phải là làm có một số làm để mà người ta quay phim chụp hình, làm bộ như vô tình nhưng mà đã nhắn tin trước 2 ngày rồi. Đóng kịch rất là giỏi, phóng viên đi giả vờ đi ngang qua bị té xe là bị nổ lốp cái ghé vô cũng viết bài là hôm đó tôi đi ngang qua đó bị hết xăng rồi ngang qua đó mệt quá ghé vô thì tôi tình cờ thấy Đức Giáo Hoàng có. Thì mình thấy rằng là cái người đầu giáo hội đó làm cái chuyện đó, thế mà làm chuyện đó rồi vô ăn cơm ở trong ngài không có chịu vào trong cái cung điện riêng dành cho Đức Giáo Hoàng mà vẫn ở cái nhà trọ Mát Tà, thì lễ Thì cũng dân lễ là mời nhân viên đi vô dự lễ, ông cắt cỏ, bà làm vườn, bà gấp bếp gì đó vô dự lễ sáng. Rồi đến giờ ăn trưa thì cũng thường là người ta cứ có mâm riêng cho Đức Giáo Hoàng. Cũng vậy, ở trong nhà sứ thì có mâm riêng cho cha sứ, ở trong nhà dòng cũng có chỗ riêng cho bề trên, ở trong cơ quan thì cũng có bàn riêng của cho thủ trưởng ăn. Nhưng mà Đức Giáo Hoàng ngài biết là họ cứ dành cái bàn này cho ngài, thì lúc ngài đến ngài ngồi bàn này, hôm sau ngài chạy sang bàn kia ngài ngồi, ngày mốt ngài chạy sang bàn kia ngài ngồi, cuối cùng thì thôi ngài muốn ngồi đâu mà ngồi chứ không có chạy theo ngài được, mệt quá. Và nhờ như thế thì ngài có thể nói, ngài bảo tôi thích ngồi như vậy vì để nói chuyện tiếp xúc được với nhiều người, vì lúc ăn là lúc để tôi gặp gỡ, tôi nghe cái câu chuyện đời của họ, chuyện bà bán cá, chuyện ông bán rau, chuyện mới giận vợ, chuyện mới cái tát chồng, rồi chuyện mới đá đít cái đứa con, chuyện trên trời dưới đất như vậy đó, những chuyện đời thường như vậy. Nhưng mà như thế làm cho người ta cảm thông được với nhau nhiều hơn, như thế làm cho người ta cảm thấy giảm stress, đỡ căng thẳng. Đó, một vị đứng đầu của một giáo triều như thế. Trong khi đó thì có những nơi khác, cha gặp tôi bảo trời ơi, mình làm cha xứ mình bắt là vô địch thế giới, một vô địch thế giới, mình bắt giữa cha xứ không vô địch thế giới, ăn có hai nghìn giúp lễ đứng quạt hai bên. À, mà ăn cha là chỉ ngồi một chỗ thôi, chứ còn mấy cô với bà thì có sơ rớ mà ngồi ăn được với cha chết ngay xuống bếp. Nhớ không, chúng tôi đi công tác á, nguyên nhóm cả nam cả nữ bắt tôi ngồi đây, rồi mấy nam ngồi đây còn mấy nữ xuống dưới bếp ngồi, mà là khách từ miền Nam ra cũng xuống bếp, ai bảo mày là con gái. Nhớ nhớ không? Đó là mấy đứa tức quá, vì biết sao bây giờ. Thì mình thấy được rằng là Chúa Giêsu ngày sống rất là tự nhiên như vậy, và bây giờ Đức Giáo Hoàng Phanxicô ngài cũng sống rất là tự nhiên như vậy, không có màu mè, không có kiểu cách, không có khoảng cách, giàu nghèo như nhau cả. Thì khi mà Đức Giêsu đến ăn tiệc nhà cái ông thủ lãnh Pharisêu này, thì ngài muốn cho những người ấy một cái bài học rút ra, vì biết rằng theo thói thường là chúng ta luôn luôn mời những người bạn lên danh sách đám cưới con bạn, bạn mời ai trước? Hả? Người giàu, người có chức, người có quyền, người có tiếng, phải không? Và những mời đó trước rồi mới tính thứ được bậc hai, bậc ba, vân vân. Thậm chí mà ngay cả những cái thiệp mời, thiệp mời mà khánh thành nhà thờ hay là thiệp mời bổn mạng gì đó, đôi khi là cũng có phân biệt cái đuôi nheo á, đuôi nheo màu đỏ, đuôi nheo màu vàng, đuôi nheo màu xanh. Màu xanh là sơ rớ ở góc đây, là vàng là giữa giữa, còn đỏ là cái vít. Thì mình thấy nó kỳ lắm, nó làm sao nó phân biệt giai cấp quá. Mà như thế thì mình thấy là nó không phải là nước trời, không phải là nước Chúa. Nước Chúa ở giữa trần gian này phải cho mình thấy được đây là những cái biểu tượng hay là dấu chỉ của nước trời mai sau. Những bữa tiệc mà Đức Giêsu tham dự đó, ngài cố gắng ngài cho người ta thấy được đây là những cái dấu chỉ, dấu hiệu, biểu tượng của nước trời mai sau. Mà người ta chưa tin vào Chúa, người ta nhìn thấy cái cách mình xử sự với nhau, cách mà mình đối xử với nhau trong những cuộc họp mặt, trong những bữa tiệc, người ta mới cảm nhận được rằng là đây thực sự là một giáo hội, mà nơi đó những người sống trong giáo hội đó đang tập sống cách sống của nước trời, xử sự theo như cái kiểu cách của con cái nước trời, chứ không phải con cái của thế gian. Con cái thế gian thì như chúng ta vừa mới nói đó, là mình mời khách là mời cỡ nào mình mới mời, vẫn lại cứ phải hòn đất ném đi, hòn chỉ ném lại, và cứ phải mở lục ra coi danh sách những người ngày xưa họ mời mình, họ đi bao nhiêu mình mới mở ra, mình mới đi lại bấy nhiêu chẳng hạn. Có anh chàng ấy như đi dịp đám cưới, Thì vợ nói mẹ đưa tiền cho bố đi đám cưới. Cái anh lấy bao nhiêu? Nói bây giờ đưa cho anh hai bao thư. Một bao thư là 1 triệu, một bao thư là 500. Nhưng mà nhớ đánh dấu à. Không? Rồi đến đó đó, khi mình coi bàn tiệc cỡ nào, tiếp cỡ nào thì mình mới đưa bao thư cỡ nào. Có không? Có. Chứ gì nữa mà đưa bao thư, đem mỗi bao thư ít quá mà ăn sang quá, đưa thư ít quá thì bảo thằng này sò. Còn nếu mà mình mà ăn dở quá, đưa bao thư nhiều thì ủa tiếc. Cho nên bà vợ nó, anh lấy mấy, hai bao thư, một bao thư xanh, một bao thư đỏ lại khá như vậy. Rút mà rút lộ này chết. Ví dụ uống bố này uống vô rồi rút lộ này, khi đưa cả hai bao thư rồi tôi về nhà vợ đánh cho về ngủ ngoài đường hay chứ không có vô, không có vô, hoặc là đi dịch lùi. Có không này, có không, bị mấy lần rồi. Uống vô còn biết chỉ ở đâu đấy luôn. Mà khổ lại không đưa cho mấy khách gì, chủ nhà mà đưa cho cái con tiếp tấn đi chứ mới chết. Con nó tiếp rượu thôi, sạc vía chứ mới khổ. Thế thì mình thấy được là để sống tin mừng thì chúng ta làm sao đem lời Chúa vào trong cuộc sống thường nhật của mình. Chứ đừng có chỉ nghĩ đến lời Chúa ở trong nhà thờ mà thôi. Đức Giê-xu giảng lời của Ngài đủ nơi, đủ chỗ hết. Rừng sâu, núi thẳm, rồi biển, rồi hồ, rồi thì nhà này, nhà kia, rồi hội quán, hội trường, đền thờ đủ hết. Vậy thì ngày hôm nay cũng vậy. Anh chị em mình đâu có điều kiện mà lên tòa giảng, tiếu dân mà. Mà sơ mà làm sao lên. Nhưng mà anh chị em rao giảng ở trong xí nghiệp, trong cơ quan, trong môi trường của mình, nhất là trong những chỗ tiệc tùng ăn uống, không phải rao giảng là đứng lên cầm đó là lời Chúa, không phải. Nhưng mà trong cái cách sống, cách ăn uống, cách xử sự của mình, cái giao tế của mình, làm sao cho người ta thấy được đấy là người Công giáo, mà nhất là người ta thấy được đây là con cái của lòng thương xót Chúa. Mình cứ xưng là con cái của lòng Chúa thương xót, hay là cộng đoàn lòng Chúa thương xót, mà cái nét nào làm cho người ta thấy được lòng Chúa thương xót? Đó là mình biết xót thương nhau. Mà xót thương nhau thì xót thương ai trước? Xót thương ai trước? Đó, nó khó là khó, bắt đầu khó là kẹp cho đó rồi đó. Thế không? Ai, mình có lòng xót thương rồi chứ cha nói gì nói chứ, con có lòng xót thương chứ, vậy con xót thương ai trước? Bây giờ bắt đầu xếp thứ tự rồi, biết liền cái gì? Ân nhân trước, người có đại gia, người có thế giá, rồi vân vân và vân vân, rồi các đấng, các bậc, rồi vân vân và vân vân, đúng không ạ? Phải xếp từ trên xuống dưới. Có dám mà mời ông thầy không mời ông cha không? Chú hiểu ông thầy ông đứng ông bảo cha con buồn lắm cha, họ chẳng sống lời Chúa gì cả, họ sống sao? Chúa nói rõ ràng không ai đến được với cha mà không qua thầy. Chúa nói mà chẳng ai sống gì cả, con là phòng trước phòng cha mà họ cứ qua mặt con cứ vù cỗ bàn là nó cứ đến với cha hết các thứ, chỉ trừ khi nào mà nó không đóng được cửa nhà thờ hay là không mở được đàn hay là điện nó cúp nó mới đến với thầy. Mình nói dĩ nhiên là câu chuyện đùa, lời của Chúa họ hay dùng cái đó để mà chọc cho nó vui, mà lúc trà dư tiểu hậu. Nhưng mà nó cũng có một phần nào đó nó cho mình thấy một cái hơi cỏ sót xa đưa tí cái thân phận của mấy ông thầy giúp sĩ chẳng hạn. Trời ơi, rồi cũng bà sơ bà bảo con buồn lắm cha, mà sao nữa, không ai đến được với sơ mà không qua thầy, hay là không ai được với thầy mà không qua sơ, mà họ chẳng có qua sơ gì cứ đến với thầy chẳng hạn. Thì chúng ta cứ như thế mình áp dụng cái đó là chết, đúng không ạ? Áp dụng cái đó là chết. Và thế mà Đức Giê-xu mời gọi mỗi một người chúng ta, đó là mình làm sao mình không có phân biệt, không có phân biệt. Chú có phân biệt giàu nghèo. Có khi mình nói quá đi thì mình lại dễ là bộc lộ cái mặc cảm hay là cái bất mãn của những người nghèo, cũng không được. Không được. Lòng xót thương không cho phép mình loại trừ ai. Lòng xót thương không cho phép mình bất mãn hay là khó chịu một ai cả. Tại vì những người giàu có ấy cũng đáng thương, cũng đáng tội lắm. Về một khía cạnh nào đó cũng đáng thương, đáng tội lắm, vì đời sống tinh thần của họ, đời sống tâm linh của họ chưa chắc đã tương xứng với đời sống vật chất của họ. Có khi nó lại tỷ lệ nghịch thì sao? Mà thường là nó tỷ lệ nghịch thì sao? Mình cũng phải đem tin mừng đến cho họ chứ. Cho nên Chúa cũng phải đến nhà những người đó, người Pharisee, Chúa phải đến chứ đâu có bỏ họ được. Dù rằng khốn cho các người, khốn cho các người ấy, nhưng mà vẫn không loại trừ họ, không đồng ý với cách sống của họ, nhưng mà không có ghét bỏ con người họ. Mình phân biệt nhé. Cái cách của anh là tôi không thích, cách ăn mặc rồi cách mà anh giao tiếp anh cứ kinh kiệu tôi không thích, anh chảnh lắm, nhưng mà cái con người của anh tôi không có loại bỏ, tôi không có ghét bỏ. Phân biệt không? Khó. Mình cứ làm hai cái thành một không à? Gom một cho nó tiện, gom một cho nó tiện. À, cứ sao? Thấy xấu là ghét, thấy đẹp là thương, thấy xấu là ghét, đẹp thương. Cho nên là mình dễ bị lầm vậy, dễ bị lầm. Có khi cái bánh nó ngon nhưng mà cái vỏ nó xấu vì sao? Nhà quê đó bánh rất là ngon, nhưng mà mấy cái lá chuối gói xù xì, nó thô, nó không có đẹp. Trái lại mình thấy thành phố cái vỏ rất là đẹp, có khi cái tiền vỏ nó mắc hơn tiền ruột. Anh chị em cứ thấy mấy cái hộp bánh thôi, ôi trời ơi, người ta cho tôi cái hộp trà, cho một cái bao rất là đẹp, trong cái bao đó có một cái hộp, rồi trong cái hộp đó lại có một cái gói, trong cái gói đó xé gói ra mà còn tí xíu quăng hết mấy gói đi, thì cầm rồi đúng vừa bỏ túi đem về. Trong khi đó nó phải khê lại cha, bỏ giỏ cha mà đi quăng cái gì đây, bỏ cái hộp này đi, bỏ cái bao này trước, bao đẹp lắm, bao có túi sách đàng hoàng à, thấy không? Rồi bỏ cái đó đi, cái hộp quanh càng cột cái nơ, bỏ cái nơ, bỏ cái hộp, bỏ cái nắp, trong đó cái hộp sắt nữa, cái hộp giấy nằm, hộp sắt nằm trong hộp giấy, xong mới lấy bỏ hộp giấy, lấy hộp sắt, mở hộp sắt, còn lại mỗi cái gói quăng hết ba cái với cái gói trà được vô trong giả ràng mà nó cân nặng gần nửa ký. Thì mình thấy là đồ ăn đủ người ta cũng thích trình diễn như thế, thích trình diễn như thế. Đức Giêsu muốn cho người ta là đừng có dừng lại những cái hình thức bề ngoài, mà phải đi vào cái đời chiều sâu bên trong, chiều sâu bên trong. Thì thế mà Ngài nói với cái ông thủ lãnh nhóm Pharisee, mời Ngài dùng bữa, rằng khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối thì đừng mời bạn bè, anh em hay bà con hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông và như thế ông được đáp lễ rồi. Mình như vậy thì họ lại mình thì mình được đáp lễ rồi, hòn đất ném đi, hòn chì ném lại rồi, xong chẳng còn gì cả, không ai nợ ai cả. Và Chúa Giêsu nói với những người mà thích làm bố thí mà cho thưa cha con, đúng lời của Chúa, con không cho tay trái biết việc tay phải con làm, con giấu cái tay trái, con chỉ đưa mỗi tay phải thôi, nhưng mà con đưa cao lên cho mọi người thấy. Có người làm việc bác ái, con không cho tay trái biết việc tay phải làm đâu, con giấu gia đình con không cho biết đâu. Vậy sao? Sao cho tôi thấy rồi, sao cả giáo xứ biết bà thứ cha, tại vì con gắn cái bảng tri ân ở ngay cái cửa nhà xứ hay cửa hội trường gì đó, mà nhà con không có biết đâu, con giấu ấy. Giấu chồng con, nhưng mà con chưa cái bảng nó to vậy. Chưa nói này, như vậy thì con đã được trả công cả rồi. Vì thế mà tôi thấy lắm, thấy tội nghiệp cho những người đó chứ. Họ tưởng rằng họ làm như vậy là họ được Chúa ghi công. Họ tưởng rằng họ làm như vậy là chắc chắn họ đã được có vé vào thiên đàng. Họ tưởng rằng họ làm như vậy là họ đã làm đẹp lòng Chúa. Nhưng mà Chúa nói, ta không biết các người là ai. Các người đã được thưởng công cả rồi, thiên hạ thưởng các ngươi hết rồi. Những người giàu có, những người sung sướng, những người được chiều chuộng, những người được nổi tiếng, những người được đón tiếp, những người đó Chúa bảo các con đã được trả công cả rồi. Vì thế mà Chúa để ý đến ai thưa anh chị em? Đó là trái lại, khi ông đãi tiệc hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù. Nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù, họ không có gì đáp lễ. Và như thế ông mới thật có phúc. Phúc ở chỗ nào? Vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. Ai cũng mong được đáp lễ, lại quả. Chúng ta thấy việc người ta hay lại quả, phải không? Vì mánh mung được cái gì đó, sau đó là người ta là được cảm ơn, gọi là lại quả, đáp lễ, lại quả đáp lễ. Mình mời những người nghèo khó, tàn tật, mù què, câm điếc, họ không có gì để lại quả, họ không có gì để đáp lễ, họ không có cái gì để ném lại, họ chỉ có cái tâm lòng đến mà ăn thôi, nếu mà xét về vật chất. Nhưng mà Chúa nói ngày những người lành sống lại thì con sẽ được đáp lễ. Vì thế vậy tất cả những gì ta cho đi nó không mất. Nếu ta phải biết rằng mình cho ai, cho để làm gì, chứ đừng có dừng lại mỗi câu tất cả những gì ta cho đi ta sẽ không bị mất và những cái đó ta sẽ được lấy lại ra ngoài sau hết. Có đâu, mình cho ai, cho để làm gì, đó mới là điều quan trọng. Cho nhiều cho ít đối chung thành vấn đề, số lượng không thành vấn đề, cái chất lượng có nghĩa là cái mục đích khi mình cho để làm cái gì, cho ai, cho những người nghèo, được chưa, được chưa, được chưa, cho những người nghèo được chưa, những người nghèo mà chú bảo cho người nghèo mà, chú bảo là lấy cái gì con cho người nghèo khó mà, được chưa? Còn gì nữa giờ? Hả? Cho người nghèo rồi được chưa? Tôi thấy cái anh chàng gì đó, cái ca sĩ nào mà muốn luôn chơi trội á, cứ lâu lại ghi trên bảng là sáng nay phát 2 tạ gạo, nhớ không? Đó, rồi dân ào ào đến, mỗi người đến được 20 ký, xếp hàng chen chúc nhau, anh chàng ta ra áo vest rồi cái thứ ra, đây 10 ký, bắt đầu quay phim, bắt đầu chụp hình. Cho người nghèo chưa đủ, chưa. Tôi nói là cái cách cho quý hơn của cho, mà đây là mới có của cho thôi, còn cái cách cho, thấy không, mình cho với cái mục đích gì? Cho mục đích để mà show mình lên, để mà mình được nổi tiếng, để người ta cảm ơn mình, để người ta nhớ ơn mình, vứt đi hết, không nghĩa lý gì trước mặt Chúa. Cho dù có bán hết cả gia tài, Chúa nói, mà không có lòng mến ấy, nhớ không? Dù có tự, dù có phải thiêu, dù có phải chết, dù bán hết cả gia tài để mà phân phát cũng không ích gì, chỉ là phèn là rầm rộ rồi, nếu mà không có lòng mến. Thì tôi trao cho anh cái này là vì tôi yêu thương anh, chứ không phải là vì để tôi để trở thành người nổi tiếng. Mà nếu tôi yêu thương anh, tôi có nhiều cách cho chứ, đâu phải tôi phải đưa cái bảng đi, người ta đến người ta ăn xin tôi, người ta lạy lục, người ta xùy sụp đến trước tôi. Mà tại sao không đến từng nhà, đến tận chui vào trong cái lều á, chui vào trong cái hốc bờ tó nào đó mà gửi tặng cho những cái người mà họ không đi được ấy, họ không nhìn thấy gì á. Con không cho những người mù đâu cha. Sao vậy? Họ thấy con đâu mà kinh như vậy. Kinh như vậy đấy. Cho nên là cái cách cho á, thế mình cho vì cái mục đích gì mới là quan trọng. Nếu mà tôi cho vì lòng yêu mến, vì lòng yêu mến vì tôi thấy rằng đây là hình ảnh của Thiên Chúa, thì lúc đó mình mới có thể hát rằng ai cho người bé mọn này chỉ một chén nước lạ thôi, là trao ban cho Thiên Chúa, là đưa tay đón nhận người. Đó, lúc đó mới có giá trị, đó mới có giá trị. Chứ còn nếu mà chỉ cho để mà lấy tiếng thì vứt đi hết. Vì thế khi mà mình trao cho, cái cách thức cho nó quý. Vì thế mà khi đi công tác là chúng tôi không có chấp nhận là mấy một số nơi cứ nói cha cứ đưa tiền hoặc là đưa đồ đến để Chúa con phát cũng được. Bảo không, mặc dù họ có thể họ phát tận nơi đấy, nhưng mà chúng tôi lựa chọn cái cách là Chúa con muốn đến tận nơi và trao tận tay những con người ấy. Vì không phải là chỉ trao cho họ 10 ký gạo, nhưng mà Chúa con muốn trao cho họ cả cái tấm lòng, tấm lòng của Chúa đấng nhiều lòng thương xót. Đây là Chúa sai tôi đến, chứ không phải của tôi, chứ không phải của nhóm tôi. Đừng có vớ vẩn mà khi tự nhận là của mình với của nhóm mình. Làm gì mà của mình với của nhóm mình? Của Chúa, chúng tôi chỉ là cái dụng cụ mà Chúa sai đi để đến trao cho ông, trao cho bà, trao cho anh, trao chị, và nói với ông, với bà, với anh chị rằng Chúa thương ông, thương bà, thương anh, thương chị lắm. Hôm nay ngày bận có ngày không đến được, nhờ tôi đến. Thí dụ như thế đó, để cho họ thấy được rằng là đây là tấm lòng của Thiên Chúa thương họ. Vì thế mà dù có xa, có vất vả mấy đi chăng nữa, hôm đó vô cái chạy củi đến tận cái nhà mà người ta không đến được, vô cả cây số lội xuống đó mà xuống tận nơi Chúa ở đó mà đưa cho họ, trao tận tay cho họ. Chứ không có chuyện mà đổ hàng xuống rồi đứng chụp hình vẫy tay lên leo xe hơi đi về, không có. Mà sao cho vất vả đi đông như vậy? Thì đông như vậy thì nó mới đến từng người được chứ. Chứ còn 5-6 người thì chỉ thảy xuống rồi cho họ đứng ra họ chụp lấy thôi. Họ phải xếp hàng là chia nhau họ lấy thôi. Còn đây là mình trao tận tay họ và mình dắt họ đi nữa cơ mà. Dắt họ đi một đoạn đường kia mà. Chứ đâu phải là này, Nguyễn Văn Mít, Trần Văn Tèo, Nguyễn Thị Tẹp. Gọi tên xong rồi lên lấy giống như là phát triển, không có. Không cần gọi tên gọi tuổi gì hết đó. Cứ đến, ưu tiên cho những người già, ưu tiên cho những người khuyết tật, ưu tiên cho những người có thai, ưu tiên cho những bé thơ. Đó, ưu tiên cho họ được trước. Rồi những người khỏe, tương đối đi lại được thì sau. Cứ thế thôi, chỉ ưu tiên là ưu tiên như vậy. Chứ không phải ưu tiên cha phát cho mấy người cháu của cha xứ, cháu cha xứ cứ đứng đấy. Đấy, cha này con ông trùm cũng đứng đấy. À cái chuyện này sao mà chị cho phát chết cho chị có bầu chứ phải đi về. Có thấy không? Sao cho cái ông này coi chân ông còn không? Để cho ông đi về chứ. Thế thì mình phải ưu tiên như vậy. Thì trong bàn tiệc của Chúa là như thế. Ông lên ông chia sẻ cho mọi người về ân phúc của Chúa ban cho ông coi như thế nào. Rồi chúng ta cho vợ chồng phát tài được gặp gỡ nhà nhân. Để cho thấy rằng trong bàn tiệc của Chúa đó, Chúa mời gọi hết mọi người đến, và Chúa yêu thương, Chúa chữa lành cho hết tất cả mọi người, không loại trừ một ai. Rồi, ông tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì, giới thiệu cho mọi người.
Cảm tạ ơn Chúa, con cảm tạ ơn cha. Năm nay
ông tên gì?
Con được 69 tuổi, Nguyễn Văn Khái, thuộc giáo xứ Đức Tin, di cư vào miền Nam này 54 và sống coi như là hai thế hệ 54 và 75.
Ông được ơn của Chúa bao giờ? Còn cần là lịch sử 75, 54 gì cái chuyện là thời gian cái đó. Để chuyện chính yếu là dù biến cố nào, hoàn cảnh nào thì mình nhận ơn Chúa như thế nào. Thôi được rồi, cứ nói thôi. Cứ nói gọi là ơn Chúa xuống cho mình như thế nào, không cần phải thưa bẩm gì cả.
Cho con. Và cảm tạ ơn cha và các hội đoàn đã cầu nguyện cho con ngày hôm nay. Được ba ơn Chúa đã ban cho là: thứ nhất, một người em cũng 68 tuổi thuộc giáo xứ Phúc Hải Biên Hòa, hiện bị bệnh ung thư về gan mật, người xưng phù như một người, xin lỗi, một người xưng mình chết chuông xưng lên, chân tay phủ hết. Thế rồi trong thời gian năm 2013 thì em con đau đã đi lên bệnh viện Chợ Rẫy, nằm bệnh viện Chợ Rẫy chữa một tháng hai tháng, xong lại về trở lại, lại đau tiếp, lại lên lại. Con cảm thấy như vậy là cũng không có được khỏe mạnh. Các cháu nói: bác ơi, con là vai bác của các cháu, là em ruột của con. Bác ơi, ba con sắp chết rồi. Thì bây giờ bác lên trông nom ba con. Mà bây giờ con nghe được tin các cháu và em con nói cũng hơi thở thều thào. Anh ơi, em yếu lắm, không biết em ngày giờ nào Chúa cất về. Thì con cũng trình bày với cha là đức tin của con cầu xin Chúa, tưởng thương xót Chúa đã ban cho con. Con mới nói em con rằng, thôi em ạ, anh bây giờ gia đình cũng không được tốt lắm, cho nên bây giờ anh cũng hy sinh để anh lên đến với em và các cháu, để anh sẽ đỡ đần cho em, bóp thuốc của một người ông cậu đã qua đời năm nay cũng được hơn 3 năm, là vừa đông y vừa tây y chữa bệnh, bó xương chân tay, là ông Nguyễn Văn Thọ, cũng giáo dưỡng của con. Bây giờ ông đã mất đi rồi, còn lấy cái thuốc đó chỉ còn ở ít nước, còn bã thì nhiều. Mua rượu hai lít là hai chai, đổ đầy vào, vừa đổ ra lấy cái thuốc nước thuốc đó bóp cho em sưng phù chân tay, bụng sưng trướng lên. Thấy thế em tội nghiệp lắm, bóp tới đâu là em không đau đớn tới đó. Thì con mới bảo rằng, thôi em cứ cầu xin, anh cũng cầu xin Chúa, tin thác vào Chúa thì Chúa sẽ ban cho khỏi, đừng có lo gì hết của thế gian, em đừng lo nghĩ, bây giờ em chỉ lo phần linh hồn của em và cầu xin Chúa. Anh chỉ cầu xin làm sao với Chúa, tin thác vào Chúa, anh em mình được gặp thầy gặp thuốc. Thế là tự nhiên con nhớ lại có một ông bác sĩ là người Lai Ấn Độ, ở hiện nay là phía sau chợ Tân Sơn Nhất của thành phố Hồ Chí Minh, đường ngã ba Chuối á, bây giờ nó là ngã 6, mà ông có chữa về bệnh gan và mật. Thế con bảo thôi, bây giờ em sẽ đi theo cháu lên trên đó, rồi thì là vào chữa ông ấy, gặp thầy gặp thuốc với đây, là mình cầu xin Chúa nhiều hơn thuốc, nhà thuốc, bệnh viện là em sẽ hết. Con nói thế thì mới được có lên trên với các em con là được gần 2 tháng. Thế con cứ bóp thuốc hàng ngày, rồi em thì đi lấy thuốc, chữa thuốc, nó cũng cho nằm nhưng mà về nhà nằm. Thì bây giờ là vì thế mà cho nên con mới bóp thuốc được, để mà giúp đỡ cho em mình. Trông thấy em nước mắt hàng ngày, hàng hà hai hàng đổ lệ mà thương lắm. Bây giờ không biết làm sao, tinh thần kém cỏi, xa xút, chỉ biết trông cậy vào Chúa mà thôi. Cho đến ngày hôm nay, cha Phúc Hải, em con ở tại sư giáo xứ Phúc Hải, Biên Hòa, cha con cũng quên tên rồi, không biết cha Tiến hay là cha, vâng, cha Tiến, nghe nhắn cha Tiến. Thì cha mới nói với con này, với lại em con, trong khi đã hết bệnh rồi, bác sĩ chê để đưa về nhà thương rồi, về nhà rồi, thì trong miệng còn ngậm cái ống để chờ ngày Chúa gọi về thôi. Nhưng mà tự nhiên cảm thấy hết không còn cái gì. Chúa tôi con lập con mừng quá. Con bảo thôi nhá, bây giờ anh bóp cho em, anh lo cho em, rồi những ngày anh ở đây lăn lộn với em, bây giờ anh mang 2 cuốn sách lòng thương xót Chúa, anh 1 cuốn, em 1 cuốn, cứ để đồng hồ 3 giờ là anh gọi Hùng ơi, là em con tên Hùng, Hùng ơi dạy đọc kinh đi. Thế là dạy, hai anh em ngồi đọc, đọc như tiếng vang lên như ở nhà thờ đọc, chứ không phải con đọc thầm tĩ. Thì thiên hạ hàng xóm nói, nhà này ông ấy không biết cái gì mà ông đọc suốt ngày. Mà con chỉ đọc 3 giờ chiều, sáng cũng đọc kinh Mân Côi trước mẹ. Thế rồi nhưng cảm thấy bớt nhiều quá. Thế rồi lên bác sĩ khám lại một lần nữa thì ông đỡ nhiều lắm, ông hết rồi, ông về đi. Thế thì em con mới bắt đầu về, rồi vào trình cha, tạ ơn Chúa, tạ ơn cha, rồi trình bày cho bà con cháu ý, giáo sư Phúc Hải. là con đã hết bệnh. Là con đã hết bệnh. Bây giờ con xin cảm tạ ơn cha, cảm tạ ơn Chúa. Thế là được hai ngày hôm sau đi rước mình thánh, thành đường thánh giá chung quanh nhà thờ. Thế cha mới nói: các ông các bà, tôi không ngờ ngày hôm nay mà ông này ông ấy đã Chúa cho phép ông, cho phép lại cho ông được ông sống lại. 4-5 người ở tại giáo xứ này đã chết, 4 người còn một ông mình ông ấy là người thứ 5. Tôi mới cho ông được đủ các phép Chúa ban cho xong rồi. Ngày hôm nay ông ấy lên đây ông tạ ơn Chúa. Con cũng thấy như vậy rồi con cũng trình bày với cha là được một ơn.
Hallelujah. Hallelujah.
Là còn điểm thứ hai là một ơn nữa, là ơn thứ hai là chính con ruột của con. Con có một đời vợ rồi, vợ con chết năm 28 tuổi, năm 77, cũng vì đi dạy học rồi thì là đâm ra bệnh lao lực. Người Mỹ chữa bệnh nhưng mà vì sức quá yếu còn chết mất đi. Để lại cho con được, cho con được hai đứa con gái, một cháu lên 7 tuổi, một đứa lên 8 tuổi, đứa 7 tuổi. Hiện bây giờ cháu đã có gia đình. Nay cháu bị bệnh ung thư. Thì trong thời gian mà con bệnh ung thư của cháu nó phát hiện thì con đã đi đọc kinh cầu nguyện lòng thương xót trước những ngày cháu đã bị mang bệnh. Thì con về con hỏi với cháu rằng: con ơi, con bệnh gì mà con không nói cho bố biết? Bây giờ bố mẹ đã, mẹ con bỏ con, hai chị em, còn bố đây không phải là bố tiếc gì hay ham chơi vui về gì trên đời này. Bố chỉ thương con mà con, bố phải bước đi một bước nữa thôi. Bây giờ con chịu khó vậy. Hai bố con ôm nhau mà khóc lóc than thở: lạy Chúa, con xin với Chúa, con cầu nguyện với Chúa, xin Chúa, con tin thác vào Chúa, xin Chúa cho con khỏi bệnh. Bệnh rất nguy hiểm, ung thư sau đường xương sống, hai đốt tỉ xương sống. Mà bây giờ cháu nằm được 2 năm thì chữa tại cũng trên bệnh viện Chợ Rẫy, không cho cha mẹ vào, chỉ là một mình nằm thôi, rồi ngoài nghe xem tình hình của con ra sao. Đến ngày mà cháu mới được nằm 2013, đến năm 2014, tháng 7 năm 2014 thì được bệnh viện Chợ Rẫy đăng báo tuổi trẻ. Con của con tên là Nguyễn Thị Cẩm Lệ, 45 tuổi. Thì người nhà ở nhà nghe tiếng con bé này mà nó tên của nó là Nguyễn Thị Cẩm Lệ, sao ngoài gọi nó là tên Xuân thì không biết phải con Xuân không. Chính người nhà của con hầu nghi như vậy, mà chính bản thân con cũng không nhận ra con của con mà tình. Bởi vì cái thân hình của nó quá gầy đi, đầu thì chọc hết tóc, không có một tí tóc, người thì gầy đi. Thế rồi nằm phải xạ trị cho đến giờ phút được ơn của Chúa, con được tin khỏi, con mừng lắm. Thế rồi đăng trên báo, con về con nói: thôi con ạ, từ con ở Nha Trang nhiều, con ăn đồ biển nhiều quá, bây giờ con bớt ăn đi. Là bố cũng nghe thấy cái tình trạng như thế là ăn đồ biển nhiều quá, nó đâm ra đồ biển nó có chất thì bố cũng không biết được. Thôi con chịu khó phải cầu xin vào Chúa. Thì con của con mượn cái số điện thoại của cha, con đi đọc kinh dòng thương xót tại nhà thờ Làng Sơn. Cũng chị em trong hội đoàn cho con biết số điện thoại của cha, con đưa điện thoại của cha cho con không biết rằng con nó có gọi cho cha hay không, con không biết. Nhưng mà con cứ hỏi nó thôi. Nó hỏi thôi, bố cứ yên tâm đi. Chắc con chỉ sợ rằng con nó đau ốm, nó buồn. Nhưng mà càng buồn bao nhiêu, con lại cứ tin tác vào Chúa thôi. Con bảo, lạy Chúa ơi, con như thế này mà con có làm gì tội đâu mà cứ để cho cái gia đình con cái con đau khổ thế này. Thế là con trông cậy vào Chúa, ngày hôm nay con đã được khỏe hẳn, khỏi rồi. Trong thời gian này cứ một tháng là về bệnh viện Chợ Giấy lấy thuốc một lần để uống, để mà ấy thôi, chứ không có cần để theo dõi trong cái tình hình nó trở lại bình thường chưa. Nhưng mà hiện nay còn 6 tháng nữa là con không phải đi uống thuốc này nữa.
Đấy. Hallelujah. Hallelujah.
Bây giờ là còn một ơn nữa chính bản thân con. Đấy, hôm nay con trình bày với lại hội đoàn cái chị em là con cảm tạ ơn Chúa. Con là người công nhân của thế hệ lính ngày trước, của con là 7 năm 54. Nhưng mà qua năm thế hệ này là con cũng là công nhân. Trong thời gian làm công nhân thì bảo thôi, không biết cuộc đời, làm đủ làm xong rồi, trở về hàng ngũ rồi thì về nhà rồi, không biết làm cái gì đây. Thì con cứ nghĩ thế, con cứ nghĩ thôi, giờ chỉ làm cái nghề bán vé số mà thôi. Hay con nghĩ thế, con đi bán thật sự. Rồi qua ngày đoạn tán được mấy năm trời rồi, thì con thấy con khỏe lắm, con chẳng có gì cả. Nhưng tự dưng cái con mới bị đây được gần 3 tháng là khi mà con đi bộ thì xe Honda ở bên kia đường cũng phải đường, hai vợ chồng chở nhau cua qua một cái, con đi này tung con một cái, cắm đầu xuống, con đi bộ cắm đầu xuống là con đỡ hai tay này xuống đất, đầu con đập xuống, con lạy Chúa, xin Chúa thương con, đừng để con đau đớn trong thể xác của con. Chúa thật, con nói lên một lời thì con cảm thấy con mạnh mẽ khỏe hẳn lên. Thế thì người ta mới thấy con như thế, mới kêu cái anh đó trở lại, anh cũng trở lại chở con. Và thôi, thưa bác có sao không? Thì con đi khỏe, con nghĩ chẳng có thấy gì nữa. Thì thôi con bảo thôi con ạ, bác cũng không muốn làm phiền con đâu, thôi thì bác cũng khỏe rồi, không có gì đâu, đó vẫn đi lại như thường. Thì con có một người bạn đang uống cà phê ở gần đó, con bảo thế sao mà không biết tao bị sao mà bây giờ là tao bị xe nó đụng cái, đang đi bán vé số mà không, 3 ngày hôm nay tao đi lên cầu nguyện đọc kinh lòng thương xót của Chúa Lạng Sơn ấy, tao đi bộ về, thế đi đường ấy, tao đi sát tòa lề đường gần tiệm gạo ở phía sau sân tên sân Đạt Đức, thì xe Honda nó đụng cái, tao nghĩ chẳng có gì đâu, thôi có cái gì mày có thuốc không, có bảo em có thuốc đây, em đưa cho anh để anh bóp. Thế thì đưa cho con về con bóp, con cảm thấy con đi được hơn một tuần lễ nữa, con không cảm thấy, không thấy đau nữa, không cảm thấy đau nữa, mà rồi á là con chỉ có bước lên chỗ thấp cao, kiên cao bước xuống chỉ có gang tay thôi, một tấc thôi, thế mà chân con nó bị gãy làm gãy cái đầu gối làm đôi à. Thầy xin gãy làm đôi. Thế xong là tay con lạy Chúa, con đi cầu nguyện về mà con không có làm gì, sao con lại bị như thế này, xin Chúa thương con, chữa lành bệnh cho con. Lúc nào con cũng chỉ nói lên là tiếng nói như thế thôi. Thế thì con tay con phải con nắm, con cúi xuống, tay trái con nắm vào cái chỗ cái đầu gối này, con kéo lên, nó tựa như một miếng bì heo mà nó cong cong. Thế là con không thấy đau đớn nữa. Thế là con đi bộ từ đó về tới nhà, thì Chúa cho con có đau đớn hay mưa gió ta báo vùng gì, cho con về tới nhà thì cũng mưa to gió lớn nào con cũng xin vâng. Thế là con về, con nằm tới nhà, nhà vợ con là cái người bà thứ hai con muốn làm bạn, một thằng con một con nữa. Thôi giờ đưa ba con đi xuống dưới cái ông thầy bó chân tay, cho xem là sao, thì ông lại không nói con rằng anh đã chụp phim chưa. Con không nói, con cứ lặng thinh để cho em con bó cho con. Ông thầy đó là người bà con của con, là người mà là con của ông thầy Nguyễn Văn Thọ, Phêrô Nguyễn Văn Thọ, chữa bệnh đông y và tây y, bó chân tay rất tốt ở đường Phan Văn Trị, Thông Tây Xóm Mới, Thông Tây. Thế thì con mới bó xong rồi được 3 ngày. Còn lại để mà tháo băng ra coi thì ông em con ông tháo ra, ông bảo anh đã đi chụp phim chưa, bảo anh chả biết cái gì mà chụp phim cả. Thôi ông đi chụp phim đi. Chụp phim xong thì là lại cái coi rồi thì bảo hết 10 hở ra hết 10 phân rồi. Là coi như nó coi rời nó không có dính ảnh ông nữa. Thế con bảo lại Chúa ơi, con biết làm sao bây giờ, tiền tài vật chất kém cỏi quá, xin Chúa chữa lành bệnh cho con. Lúc nào xin lỗi quý ông quý bà, con chỉ cha, con chỉ cao cầu nguyện với Chúa thôi, con không biết làm sao được. Thế mà tự nhiên cảm thấy rằng, thế con lên con chụp phim một lần nữa, thì cái ông bác sĩ ở tại bệnh viện 175 Nguyễn Huệ cũ của mình ấy, năm 75 đấy, ông bảo có phải ông là ông bữa trước ông làm trong nhà máy mà ông chỉ người ta rồi đá nó chém vào tay ông, tôi đòi tháo khớp xương của ông không cho, ông còn nói tôi ông la tôi nữa. Hả? Thì thật đây con trình với cha, Chúa đã cho con được khỏi cái tay này, con cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Đến ngày hôm nay bị cái chân này cũng nói con là mấy chục triệu, con bảo không, không khỏi, tôi có thuốc của tôi là của ơn của Chúa đấy, con cầu xin Chúa hàng ngày đấy, con chỉ có bấy nhiêu thôi, mà ngày hôm nay con đã được khỏi rồi, con cảm tạ ơn rất nhiều, không có gì bằng.
Hallelujah, Hallelujah. Rồi, cảm ơn ông rất là nhiều. Chúng ta thấy một gia đình của ân phúc, như là đầu tiên là em con, rồi kế là con, rồi cuối cùng là con. Em con và con. Cái hình ảnh mà đẹp nhất đó là cái lời cầu nguyện của ông. Cầu nguyện rất đơn sơ, rất hồn nhiên, lạy Chúa, bị cái gì đó mở miệng ra là nói với Chúa trước. Thay vì kêu ca hay là chạy đến với ai, kể lể với ai, điều đầu tiên là nói với Chúa trước. Cái thứ hai nữa mà tôi thấy đẹp nữa đó là hình ảnh mà ông ấy với em của ông ôm nhau mà khóc, rồi sau đó ông ấy với con gái của ông ôm nhau mà khóc mà cầu nguyện. Đẹp vô cùng, đẹp vô cùng thưa anh chị em. Khi mình cầu nguyện cho ai thì mình cầu nguyện với tất cả lòng thương mến, với niềm tin và tình yêu. Đó là biểu hiện của lòng thương xót, của sự tín thác. Khi mình tín thác vào Chúa, tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, thì mình cầu nguyện cho ai đó, mình phải xót thương cái con người mà mình cầu nguyện. Cái nỗi đau của họ phải là nỗi đau của mình. Thế đó, lời cầu nguyện của mình nó mới gọi là có giá trị, và là lời cầu nguyện trên cái thập giá. Lời cầu nguyện của một con người mà xót thương người khác như là Chúa đã xót thương mình. Chúa đã xót thương con. Bây giờ con thấy người anh em của con, người chị em của con đau bệnh như thế, thì xin Chúa cũng xót thương người anh em, người chị em ấy. Và con khẩn khoản nay xin Chúa đoái thương đến người anh chị em ấy. Đó là lời cầu nguyện của lòng thương xót như vậy thưa anh chị em. Chứ không phải là chỉ cầu nguyện hời hợt, cầu nguyện theo phong trào, hay là cầu nguyện theo thói quen, hay là cầu nguyện theo hình thức. Có nhiều người tôi thấy là lời nguyện tín hữu, người tín hữu mà đọc qua thường là những lễ trọng hay là Chúa Nhật ấy, sau khi tin kính, thì lời nguyện tín hữu đó có một số mẫu họ làm sẵn cho mình. Nhưng mà
nếu mà ta chỉ theo cái mẫu nó cố định như vậy thì đôi khi nó thành cứng nhắc, nó trở thành những cái lời đọc chứ không phải là thành lời cầu. Như là có những người mà đọc lại không được chuẩn bị trước, không có đọc với tâm tình. Chúng ta cùng cầu xin cho chúng ta tan 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 tan. Anh chị em thấy không? Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho chúng ta. Đôi khi cái lời cầu nguyện, lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa cho những anh chị em đang nằm trên giường bệnh. Cầu nguyện với tất cả cái tâm tình nghe cầu nguyện, nó chính nhiên là Chúa thì giọng nào Chúa nghe được. Nhưng mà làm sao cho cả cái cộng đoàn ấy, cả cộng đoàn họ nghe với cái tâm tình ấy, họ cùng hiệp thông trong lời cầu nguyện. Vì họ nghe họ không cầu nguyện nổi vì nó chói tai quá. Mà cầu nguyện nó phải là đọc một cái tâm tình, chứ không phải mình đọc rau hàng. Nhưng khi dẫn rau hàng, banh giò banh chưng banh chép banh giàu anh ơi hỏi đây, mình nghe vậy chứ mình nghe giống vậy hả? Nay banh giàu banh chưng banh chép banh đông hỏi đây, bây giờ mọi người cũng xin Chúa nhận lời chúng con. Chết luôn, chết luôn thưa anh chị em. Mình cẩn thận, mình để ý cái đó dùng cái. Và đọc cái lời nguyện nó là phải coi trước. Và có khi có những ý nguyện đó nó phải phù hợp với cái hoàn cảnh của giáo xứ hay của cộng đoàn lúc này ở đây. Còn lời nguyện nó thuận chung, có những cái nó xa vời quá, mà có những cái nó quá gần thì mình lại không cầu nguyện cho. Đúng không ạ? Đấy, cho nên anh chị mình để ý, những người có trách nhiệm lưu ý là nhất là nội dung lời cầu, thay là cái người mà đọc cái lời cầu nguyện đấy phải thực sự là người ấy là người cầu nguyện, người ấy phải là người cầu nguyện thay mặt cộng đoàn mà dâng lên lời cầu nguyện, chứ không phải là người ấy là người sứ ngôn viên, không phải là người đọc, mà phải là người cầu. Tôi không có đọc làm cái gì, mà tôi là người cầu, người khấn, người xin. Đó là hình ảnh của ông ôm đứa con, Chúa ơi thương đến anh em chúng con có làm gì đâu, khá như thế đó. Đó là tự nhiên như vậy. Hai anh em ôm nhau mà khóc, hai đứa con ôm nhau mà khóc mà cầu nguyện. Rồi chính ông cũng cầu nguyện, ông nói với Chúa vừa gãy cái té cái là vậy, Chúa ơi giờ con chẳng có tiền thuốc men gì cả, giờ sao bây giờ tôi chữa con với. Anh chị em mình thấy không? Đấy, khi mình ở trong lòng thương xót của Chúa thì mình cầu nguyện, lời cầu nguyện này phát xuất từ tấm lòng của mình. Rồi Đức Giêsu cho chúng ta thấy là Ngài không có dừng lại ở bên ngoài, như Ngài bữa tiệc cũng vậy, không dừng lại ở số lượng người tham dự hay dừng lại ở cái cỗ bàn món này món kia, nhưng mà dừng lại ở cái nội dung. Đây là bữa tiệc mà được ưu tiên cho những người nghèo khổ, những người đau bệnh. Những lời cầu của những người nghèo khổ, những người đau bệnh, những người tàn tật. Thì khi mình đến tham dự bữa tiệc là thánh lễ đó, bữa tiệc thánh thể đó, thì những lời cầu, lời nguyện, lời khấn nó cũng phải ưu tiên cho những con người đó. Và trong bữa tiệc thánh thể thì cũng phải ưu tiên cho những con người đó trước, chứ không phải ưu tiên cho những người giàu có, những người có chức có quyền, những người ân nhân. Đôi khi có những người khỏe mạnh, tôi thấy nó cũng buồn. Khỏe mạnh, béo tốt, những mệnh phụ phu nhân ngồi chững chệ trên cái ghế nệm rộng rãi quạt mát, khi đó có những người nghèo khổ, người khuyết tật, có những người đuôi mù, có những người lãng tai chẳng hạn, thì ngồi mãi góc xó nào đó, ghế chẳng có ghế mà ngồi, có khi phải đứng, có khi trải chiếu ngồi chẳng hạn. Thì mình thấy rằng là phải xét lại thôi. Phải không? Phải xét lại. Vì trong bài đọc 1 chúng ta nghe Thánh Phaolô gửi thư Philippe, Ngài nói rất rõ là nếu quả thật sự liên kết với Đức Kitô đem lại cho chúng ta một niềm an ủi. Nếu quả thật sự liên kết với Đức Kitô đem lại cho chúng ta một niềm an ủi, ta hỏi thử coi mình liên kết với Chúa, mình cầu nguyện với lòng thương xót của Chúa, có đem lại cho mình được một niềm an ủi đích thật hay không? Nếu quả thật sự liên kết với Đức Kitô đem lại cho chúng ta một niềm an ủi, thứ nhất. Thứ hai, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, mình yêu thương nhau, chính tình yêu thương đó khích lệ mình chịu đựng đau khổ, chịu đựng bệnh tật, hoặc là khích lệ mình kiên nhẫn trước những thử thách, vân vân. Cái thứ ba, nếu chúng ta được hiệp thông trong thần khí. Thứ bốn, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau. Nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau, thì xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được nên trọn vẹn. Làm cho niềm vui của Phao-lô được nên trọn vẹn là như thế nào? Là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. Đấy, nếu mà thực sự mình là những người có thần khí, nếu thực sự mình là những người liên kết với Đức Kitô, nếu thực sự mình là những con cái của lòng thương xót mà sống thân tình, mà xót thương nhau, cảm thương nhau như vậy, thì hãy có cùng một cảm nghĩ như nhau, hãy có cùng một lòng mến như nhau, hãy có cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. Cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh. Đấy, mời khách đến dự tiệc có phải là vì hư danh không, để lấy tiếng không? Mời khách đến dự tiệc tổ chức cho sang vào có phải để về ganh tị nhau không, hơn thua nhau mà. Chúng ta làm hay vì ganh tị hay vì hư danh, hai cái động cơ mà thúc đẩy ta làm việc công đồ mà mất hết không còn gì, đó là vì ganh tị, vì hư danh. Hư danh có nghĩa là làm cho mình, làm để mình được nổi nang, được trỗi trang. Ganh tị có nghĩa là làm để hơn người. Một cái này làm cho mình được nổi, mà có khi muốn làm cho mình nổi như vậy thì mình phải đi người khác, tại vì hai đứa cùng nổi không thể nào mà được. Cho nên ganh tị nghĩa là không chấp nhận người khác hơn mình. Cái ganh ấy phải quy về một mình mà thôi. Nhớ trong nhóm này thằng này là nhất đấy nhá. Biết ai là lãnh đạo ở đây nhá. Vô chưa chào bàn ở đây. Mình luôn luôn mình tỏ ra mình là số một. Thì đừng làm vì ganh tị hay là vì hư danh. Cái động cơ thúc đẩy tôi làm cái đó là cái vì cái gì, tôi tự hỏi. Nếu tôi liên kết với Đức Kitô, nếu tôi được hiệp thông trong thần khí, nếu tôi có lòng mến, lòng xót thương cảm thương nhau, thì có cần phải làm để mà hơn người không? Có cần phải làm để mà dập người ta xuống không? Tôi dễ bị hai cái đó lúc mà làm việc tông đồ. Động cơ thúc đẩy là ganh tị. Hôm nay là nhóm mình phải hơn chứ không thể nào thua được. Nó to hơn, tập quyền to hơn, giang tay rộng hơn, cái gì cũng phải hơn. Đó là sự ganh tị. Mà khi mình ganh tị là mình muốn hơn thì chỉ có cách là đạp người ta xuống thôi. Không thể nào mà mình hơn được nếu mà có người khác hơn mình. Nên một là kéo nó xuống, hai là phải đạp nó xuống. Nó mà cao thì lôi cổ nó xuống, nó mà ngang với mình thì mình đạp nó xuống. Không thể nào được. Đó thì cái ganh tị và cái hư danh nó làm cho tất cả những việc đồng đồ của chúng ta trở thành vô nghĩa hết trước mặt Chúa. Nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Khó. Muốn coi người khác hơn mình thì phải có lòng khiêm nhường. Khó cái đó lắm thưa anh chị. Đúng không? Khó là khó cái coi người khác hơn mình. Cùng nhóm với nhau vẫn coi người khác hơn mình. Phải người khác coi mình hơn họ thì được, mà coi người khác hơn mình không xong. Đúng không? Người khác coi mình hơn họ tốt quá, nhưng mà coi người khác hơn mình ngu gì. Đứa nào mà hơn là không được. Ở đây trừ cho sứ thôi, còn bất cứ nào mà hơn là chết. Nó mà cúng một cây mình phải hai cây, nó cúng hai cây mình ba cây, nó cúng bốn cây mình bán nhà đi mà cây còn đâu nó mà cây.
nhà có 5 cây bán nhà đi chứ đơn giản mà đâu mà danh. Thế thì vì anh tị hư danh chắc hết. Cho nên là phải có lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Đừng tìm lợi ích cho riêng mình mà hãy tìm lợi ích cho người khác. Đấy là con cái của lòng thương xót đấy. Con cái của lòng thương xót là nghĩ đến lợi ích của người và không còn phân biệt người với mình nữa. Vì thấy người ta vui thì mình mừng, gọi là vui mừng. Và thấy người ta đau thì mình buồn, gọi là đau buồn. Tiếng Việt Nam, tiếng Việt Nam. Người ta đau thì mình buồn. Đó, không có muốn hơn người cái gì cả. Không tìm lợi ích cho riêng mình, mãi tìm lợi ích cho người khác. Mà cái mà chúng ta thấy khó là gì? Là thấy người ta vui mà mình mừng. Khó hơn là thấy người ta đau mà mình buồn. Giống như bạn đi chung vui với bạn đi chia buồn, cái nào dễ? Chung vui với chia buồn cái nào bạn cảm thấy á, cảm thấy nó thoải mái, nó dễ chịu cho mình ấy. Chung vui hay chia buồn? À, hai đứa kia nó cùng bán cửa hàng, cùng bán cửa hàng, rồi cùng bán vải. Mà con này nó trúng được một cái mối, một cái lô hàng, lô hàng á, trúng được lô hàng hời, vừa hàng tốt mà lại giá rẻ, rồi gặp được khách, rồi nó khai trương một cái cửa hàng bên cạnh nữa. Con nhỏ này cũng ngồi bán chung với nó, hai đứa, bây giờ nó khai trương cửa hàng bên cạnh, đi mừng thì phải đi, có vui không? Thấy không? Khó lắm. Không phải bằng mặt mà không bằng lòng, nhưng mà không có gì bất mãn với nhau cả. Nó không có gì bất mãn, nhưng mà cái sâu xa của mình là mình muốn hơn nó, mà bây giờ nó hơn mình. Thấy chưa? Thấy người ta hơn mình mà mình buồn. Đi chung vui với người ta mà thấy người ta vui mà mình buồn. Nó buồn trong lòng ấy. Chứ còn không có gì gọi là bất mãn gì cả. Đối với bất mãn họ có làm mình gì đâu. Nhưng mình buồn vì lý do là tại sao mà lại là nó mà không là mình. Hai thằng cùng bán cửa hàng mà. Giống như tụi tôi hồi đó học chung với nhau, hai chục anh em đi nông trường, đi năm hai năm thì có ba năm gì đó, thì có một đi năm xong thì có một vài anh em chịu chức. Nghe người ta được chịu chức linh mục, rồi người ta lễ tạ ơn ở nông trường, đưa cái tin vui đấy về báo cho cả nông trường để anh em cùng chung vui. Nhưng mà chung vui mà nó vẫn cứ bùi ngùi, bùi ngùi. Chung vui mà thấy bùi ngùi. Giống như eo ơi sắc pháo sao buồn thế, cứ ngỡ là tiếng lá thu về. Kinh không? Cái pháo người ta nổ rộn ràng lên mà lại tưởng là lá thu về. So sánh kỳ ta. Một cái rất vui, pháo nổ rộn ràng của mùa xuân, mà đây lại lá thu về. Lá thu về là cái lá nó rụng mà, mùa thu lá vàng héo úa, heo hắt heo hon mà. Tại sao? Tại vì cái đó là niềm vui của cái người yêu mình, nó đi lấy chồng, phải không? Phải không? Mình thấy nó buồn thì bây giờ nhận được cái thiệp, thay vì thiệp hồng nhận được thư bao em lấy chồng lắng. Không phải. Cái bài nhận được thư bao em lấy chồng lòng anh buồn biển mây đó. Thế thì khi mình nhận được cái người anh em chủ chức linh mục, tự nhiên cái phản ứng sợ tự nhiên là thấy nó bùi ngùi. Rồi năm thứ hai nhận thêm 2-4 cái thiệp nữa, mình lại càng thấy mình bùi ngùi hơn. Rồi năm thứ ba mình ở đó thấy 3 năm nông trường mà người ta mới 1 năm 2 năm người ta đã về, người ta đi chịu chức rồi, mình 3 năm nông trường xong nó càng cảm thấy nó ngùi ngùi. Rồi sau đó 3 năm về rồi 5 năm đợi chờ nó càng thấy nó bùi nhùi, nó thành bùi nhùi rồi. Thế khó lắm đấy, khó lắm. Từ cái lúc mà mình được giấy báo lãnh đắc vụ linh mục ấy, nhìn những anh em mà họ chưa được ấy, mình lại cảm thấy trời sao mà tội quá, sao mà thương họ quá. Lúc đó nó thương họ dễ lắm. Tại sao?
mình hơn người ta rồi, mình được rồi. Ừ, diễn tả thương dễ lắm, trời ơi, cố lên nha, rồi thế nào cũng được mà, kiên nhẫn đi nha, rồi Chúa cũng gọi thôi, Chúa thử thách tí xíu thôi. Nói ngon không? Dễ không? Dễ quá, thì mình thoát rồi, mình thoát rồi. Trời ơi, thôi chịu khó đi nha, xạ trị đi nha, đi hóa trị đi nha, tôi trên tôi cũng bị ung thư đó, bây giờ tôi khỏi rồi. Dễ không? Dễ. Thấy không? Vì mình bị đó mà nói với cái người mà nó khỏi rồi. Ủa, nó sao anh được khỏi vậy? Nó sao khỏi vậy? Nó sao mà khỏi? Bao giờ tôi mới được khỏi? Thấy không? Khó chịu lắm. Cho nên mà mình mà càng khoe những cái gì mình có, mình được á, thì càng như là muối nó sát vào vết thương lòng của người ta. Để ý cái đó dùng. Trước những cái nỗi đau, cái mất mát thiệt thòi người khác á, thì ta đừng nói về những cái hơn của mình, cái may, cái tốt, cái phước của mình, đừng nói. Nhưng mà hãy nói với họ rằng: này, ngày xưa tôi còn tệ hơn nhiều đó, xưa tôi đau lắm, xưa má tôi còn chửi gấp 10 lần đó. Tôi phải đội mũ an toàn cả ngày trong nhà luôn, che cái tai đi. Thì nói vậy người ta cảm thấy dù sao đi nữa cô đứa nó khổ hơn mình, đúng không? Cái tâm lý mà. Còn mình cứ đến mình hơn hơn hả? Trời ơi, tội nghiệp quá, trời ơi, tội nghiệp quá. Bây giờ tôi đỡ nhiều lắm rồi đó. Bây giờ tôi là có nhà rồi, có chồng tôi chở rồi, chiều nay tôi mới đi chơi rồi, tôi đi ăn tiệc nữa, trời ơi. Mày đi đâu mày phút ba mày đi cho đồ. Đến thăm tao mày cứ lại nhại, mày nói gì mày khoe khoe cái gì. Khó chịu lắm, thấy không? Nó khó chịu lắm. Nó chịu chích xong rồi nó về nó tạ ơn. Mai ta phải đi tạ ơn chỗ này, mốt ta tạ ơn chỗ kia, rồi mai ta phải đi Mỹ, rồi mốt ta phải đi Pháp. Thì đâu đi bà mày đi, múa đi đâu đi, khuất mắt rồi. Mình lâm bâm trong lòng mình nói vậy, mềm miệng mình phải cười. Ô vậy hả? Ô ha. Chịu lắm. Chị có để ý thì có đúng không nào? Đó chuyện đạo đó, chuyện mà chịu trích linh mục mà nó còn như vậy, chuyện khấn cũng vậy thôi, tu sĩ khấn cũng vậy thôi. Trừ gì quá các bạn, nó nằm xuống, ê mày, ngày mai tao chết rồi, ừ, mày quá, phiên mày chứ mày phiên tao. Còn lúc nó trừ chức thì bảo sao lại phiên mày mà không phải phiên tao. Lúc nó trừ chức á, tại sao phiên mày không phải phiên tao? Còn lúc nó sắp chết rồi, mày chắc tao chết rồi, ừ, đỡ quá, không phải phiên tao, mày đi trước. Con người mình, thấy không, nó luôn tìm lợi ích cho mình chứ đâu tìm lợi ích cho người khác. Tại sao thấy cái lợi ích của người cũng là cái lợi cái ích của mình, thấy cái đau cái buồn của người cũng là cái đau cái buồn của mình, lúc đó mình mới có lòng xót thương, đó mới là lòng xót thương thực sự, chứ không phải chỉ là cho cục cho bao gạo, cho thùng sữa hay là cho cuốn sách hay là chơi bong bóng, không có chuyện thua gì, mà lòng xót thương thực sự là phải như vậy. Mà cái đó thì phải có cái tâm tình như Đức Giêsu, chứ còn cái đấm lòng của con người mình không có được cái đó đâu. Vì lúc nào ta cũng chỉ nghĩ đến cái lợi, cái ích cho mình thôi. Việc ta cũng chỉ lo mời khách của mình thôi. Có khách tao đến chưa mày? Thấy chưa? Mời khách tao được bao nhiêu người? Đứa nó đến nó cầu nguyện. Cha, ra cầu nguyện cho chiều nay mưa đi cha. Sao vậy? Mưa chiều nay đang thứ bảy mà cầu nguyện chiều mưa mày chứ buồn vậy? Mà có tâm sự buồn là bảo không ạ. Cầu nguyện nguyện mưa là sao? Bạn của nó đám cưới còn ghét nó cầu mưa cho nó ấy chết rồi. Thấy không? Mình thấy không? Đó, mình tức nó quá, mình thấy nó vui quá, nó lấy được Việt kiều hay lấy được cái gì đó dù sang quá rồi mình thì bắn không có ai ngó ngàng gì tới mà cầu cho mưa đi. Mà nó cướp bồ của mày không? Mà không, nó cướp bồ của con, nhưng mà thích nó vui con ghét nó khó chịu. Cho nên nhớ, niềm vui của chúng ta bên cạnh hoặc trước nỗi đau của người khác coi chừng là một cái tội, cái lỗi, lỗi đứa ba cái, thiếu sự tế nhị đấy không ạ? Đó. Cho nên mà ông cha thành phố mà cứ xuống miền quê mà cứ khoe nhà thờ mình thế này thế kia, ông cha miền quê cũng buồn không? Buồn chết đi, đây là bố lại còn đây này, tôi có iPad tôi mở cho anh coi nhà thờ tôi này, nghe đã còn khó chịu của đó mà coi, anh coi nhà thờ tôi coi rột nát gần chết thì ừ, trời cung thánh này tôi mới phá đi, mới thay cái đá bàn thờ, tôi mới bỏ bàn thờ gỗ gõ gỗ su gỗ xèo, tôi mới thay bàn thờ bằng đá hoa cương. Nhập thịt của tôi kệ. Nhập thịt ý. Có gì kệ anh. Nhập ý. Xuống khoe anh nhìn cái bàn thờ tôi muối mọt ăn kìa. Ý với nhật nhật. Không chịu lắm đâu. Mạng kia nó vô tư, nó khỏe, hồn nhiên nó khỏe. Nên quá trình mình cứ bảo hồn nhiên cái vô tư không được đâu. Cần sự tế nhị. Mà đó là cái biểu hiện thực hành của lòng thương xót đấy. Thực hành của lòng thương xót là Phaolô nói vui với người vui, khóc với người khóc, buồn với người buồn. Người ta đau thì tôi buồn, người ta vui thì tôi mừng. Đó là lòng thương xót. Amen.
Ôi thánh tâm Giê-xu, nguồn hy vọng độc nhất của con, giữa đau thương thất vọng, giữa lao công chán chường, giữa nghỉ kỳ cùng với những bất công. Ôi thánh tâm Giê-xu, nguồn hy vọng độc nhất của con, giữa đêm đen bão giông, giữa đam mê khát mong, giữa muôn phiền Chúa là nguồn cậy trông.